Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con. Khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Ôi, con yêu Chúa qua muộn màng, con yêu Chúa. Ngài đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua tiết mục Giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Hôm nay chúng ta học bài thứ tư, cũng là bài cuối cùng về người nữ không tên tại làng Sunem. Vợ chồng người nữ Sunem vì kính yêu Chúa đã giúp tiên tri Elise và đầy tớ của ông có những bữa ăn ấm cúng với gia đình bà và có nơi nghỉ ngơi tiện nghi, thoải mái mỗi khi đi qua làng Sunem. Đáp lại lòng ưu ái của hai vợ chồng, tiên tri Elise cầu xin Chúa ban cho ông bà một đứa con trai. Năm sau đó bà sinh được đứa con trai. Nhưng đứa bé chỉ sống được mấy tuổi thì bị bệnh và qua đời. Người nữ Sunem đã lên tận núi Cạc-mên gặp tiên tri Elise để xin ông cứu giúp. Lúc đầu ông sai người đầy tớ đi thế, nhưng bà khẩn khoản xin ông đi với bà. Và cuối cùng, vị tiên tri đồng ý đi với bà về làng Sunem. Tiên tri Elise đã cứu con trai của người nữ Sunem như thế nào? Kinh Thánh ghi. Khi Elise vào nhà, thì thấy đứa trẻ đã chết, nằm trên giường của ông. Elise vào trong phòng, đóng cửa lại, chỉ có ông và đứa trẻ ở trong. Rồi ông cầu nguyện với Đức Giê-hô-va. Sau đó, ông lên giường, nằm sấp trên đứa trẻ, đặt miệng mình trên miệng nó, mắt mình trên mắt nó và tay mình trên tay nó. Khi ông nằm ấp trên mình đứa trẻ như vậy, thì cơ thể nó ấm lại. Elise bước xuống giường, đi qua đi lại trong phòng, rồi lại lên giường, nằm ấp trên mình đứa trẻ lần nữa. Cuối cùng, đứa trẻ hắt hơi 7 lần và mở mắt ra. Trích sách Các Vua thứ nhì chương 4, từ câu 32 đến 35, theo bản Hiệu Đính. Tiên tri Elise không những hết lòng cầu nguyện xin Chúa cứu đứa bé sống lại, nhưng ông cũng có hành động cụ thể để truyền sức sống cho đứa bé. Ông nằm sấp mình trên đứa trẻ, đặt miệng mắt ông lên miệng mắt đứa bé, tay ông lên tay đứa bé, để truyền sức sống của ông vào thân thể bất động của đứa bé. Vì lòng yêu thương, vị tiên tri không ngại ngùng hay sợ hãi, nhưng ông đã ôm ấp và hôn lên cái xác lạnh ngắt, bất động. Với đức tin nơi Chúa, ông tập trung hết sức để truyền hơi ấm và sức sống của mình cho đứa bé. Sau đó, cơ thể đứa bé bắt đầu ấm lại. Vị tiên tri bước xuống khỏi giường đi qua đi lại trong phòng. Có lẽ mệt vì phải dùng sức quá nhiều. Rồi ông lại lên giường, nằm trên xác đứa bé như lần trước. Và phép lạ đã xảy ra. Sự sống từ Đức Chúa Trời đã truyền qua đứa bé một cách lạ lùng. Đứa bé hắt hơi 7 lần và mở mắt. Sự kiện đứa bé hắt hơi cho thấy nó đã thở được, bộ phận hô hấp đã hoạt động trở lại. Thấy đứa bé mở mắt, tiên tri Elise vui mừng. Nhưng có lẽ quá mệt sau khi cầu nguyện và truyền sức sống cho đứa bé, nên ông bảo Gehazi đi gọi người nữ Sunem. Bà đang ở dưới nhà, có lẽ bà cũng đang cầu nguyện, nhưng với tấm lòng nặng nề và đau đớn. Nghe người đầy tớ của Elise gọi, bà cố gắng lê bước lên lầu. Lên đến nơi, vị tiên tri bảo bà, hãy ẵm lấy con bà đi. Đây thật là một lời ra lệnh đầy niềm vui. Dù vui mừng thấy con sống lại, người nữ Sunem không quên ơn Chúa, cũng không quên là chính nhờ người của Đức Chúa Trời hết lòng cầu nguyện mà con bà được cứu sống. Nên trước khi đến bế con, bà bước lại, cúi lại để cảm tạ vị tiên tri. Bóng tối đau buồn đang bao trùm trên gia đình người nữ Sunem đã được Chúa cất đi. Gia đình bà giờ đây lại tràn đầy niềm vui với tiếng cười nói của đứa con trai yêu dấu. Sau đó tiên tri Elise trở về Gilgal. Chúa tiếp tục dùng ông làm nhiều phép lạ, đặc biệt là phép lạ chữa lành bệnh phung cho Naaman, là quan tổng binh của nước Syria. Lần cuối người nữ Sunem được nhắc đến trong Kinh Thánh là trong sách Các Vua Nhì, chương 8. Kinh Thánh ghi như vậy. Elise bèn nói với người đàn bà, là mẹ của đứa trai mà người đã khiến sống lại, rằng, hãy trỗi dậy, đi với người nhà ngươi, ngủ nơi nào ngươi ở được. Vì Đức Giê-hô-va đã định dẫn cơn đói đến, kìa nó sẽ đến trong xứ 7 năm. Vậy, người đàn bà ấy đứng dậy, vâng theo lời của người Đức Chúa Trời, cùng người nhà mình đi kiều ngụ 7 năm trong xứ Philippines. Đức Chúa Trời báo cho tiên tri Elise biết rằng, vì tội thờ hình tượng của con dân Chúa trong nước Israel, Ngài sẽ khiến xứ bị nạn đói trong 7 năm. Khi nghe tin này, vị tiên tri nghĩ đến người nữ Sunem và những gì gia đình bà đã làm để nâng đỡ chức vụ của ông. Nên ông khuyên bà rời khỏi nơi đang sống, tìm đến một nơi khác, vì Samari sẽ bị nạn đói trong 7 năm. Quý trọng người của Đức Chúa Trời và tin cậy vào sự hướng dẫn của ông, người nữ Sunem liền đưa gia đình rời nơi đang ở đến sống trong vùng Philippines. Trong thời gian này, có lẽ chồng bà đã qua đời vì Kinh Thánh không nhắc đến ông, nhưng chỉ ghi bà ấy đứng dậy, vâng theo lời của người Đức Chúa Trời, cùng người nhà mình đi kiều ngụ 7 năm trong xứ Philippines. Sau đó, Kinh Thánh ghi tiếp về bà như sau. Cuối 7 năm, người đàn bà ấy ở xứ Philippines trở về, đi đến kêu nài vua về việc nhà và đồng ruộng mình. Vả, vua đang nói chuyện với Gehazi, tôi tớ của người Đức Chúa Trời, mà rằng, ngươi hãy thuật cho ta hết các công việc lớn mà Elise đã làm. Gehazi đang thuật cho vua hay thế nào Elise đã khiến một kẻ chết sống lại. Thì kìa có người đàn bà là mẹ của đứa con trai mà Elise đã khiến sống lại, đến kêu nài vua về việc nhà và đồng ruộng mình. Gehazi bèn tâu với vua, ôi vua chúa tôi, kìa là người đàn bà ấy, và này là con trai nàng mà Elise đã làm cho sống lại. Vua bèn hỏi nàng, thì nàng thuật lại mọi việc cho vua nghe. Đoạn, vua cắt một hoạn quan theo nàng mà rằng, hãy bắt trả lại cho nàng mọi món nào thuộc về nàng và hết thảy huê lợi của đồng ruộng nàng từ ngày nàng lìa khỏi xứ cho đến ngày nay. Chúng tôi vừa trích đọc sách Các Vua Nhì, chương 8, câu 3 đến câu 6. Thưa quý vị, trong suốt 7 năm đói kém, phải sống xa quê hương, người nữ Sunem có lẽ luôn nghĩ đến ngôi nhà thân yêu và đất ruộng đang bị bỏ hoang của gia đình bà. Bây giờ nạn đói đã qua, đứa con trai cũng đã lớn. Vì chồng không còn, nên bây giờ đứa con trai mà Eli cứu sống là niềm an ủi, là nơi nương tựa cho bà. Bà dẫn con từ Philippines trở về quê hương là Samari. Hai mẹ con vào gặp vua Israel, lúc đó là vua Joram, để xin vua giúp bà lấy lại đất ruộng và nhà cửa mà vì nạn đói bà phải bỏ để đi lánh nạn. Lúc đó, vua lại đang bảo Gehazi, học trò của tiên tri Elise, kể lại những phép lạ mà vị tiên tri đã làm. Và trong sự hướng dẫn lạ lùng của Chúa, đúng lúc Gehazi kể đến việc tiên tri Elise gọi đứa con trai của người nữ ở Sunem sống lại, thì bà và con trai bà bước vào. Gehazi liền nói, tâu bệ hạ, kia là người đàn bà ấy, và này là con trai nàng mà Elise đã cứu cho sống lại. Vua liền bảo bà thuật lại xem có đúng như lời Gehazi nói không. Đức Chúa Trời cảm động lòng vua Joram khi ông nghe những điều người nữ Sunem chia sẻ. Sau đó, ông cho một hoạn quan đưa bà về và ra lệnh rằng tất cả nhà cửa đồng ruộng của bà, nếu người nào nhận được thì phải trả lại. Và họ cũng phải trả lại những hoa lợi họ thâu được trong đồng ruộng của bà nữa. Câu chuyện người nữ Sunem đã kết thúc một cách tốt đẹp. Chúng ta học được điều gì qua đời sống và cách cư xử của người nữ Sunem? Trước hết, chúng ta ghi nhận tính hiếu khách và lòng rộng rãi của bà. Kinh Thánh Tân Ước ghi lời sứ đồ Phi-e-rơ dạy như sau. Hãy tiếp đãi nhau không chút cằn nhằn. Mỗi người hãy dùng ân tứ mình đã nhận mà phục vụ nhau, như người quản lý trung tín, khéo sử dụng ân điển của Đức Chúa Trời nhiều cách khác nhau. Trích thư Phi-e-rơ nhất chương 4, câu 9 và 10, theo bản hiệu đính. Là con dân của Chúa, chúng ta cần sử dụng ân tứ Chúa ban để hầu việc Ngài. Ngoài những ân tứ thuộc linh như ơn giảng dạy để giúp con cái Chúa học biết lời Chúa, chúng ta cần noi gương người nữ Sunem, chia sẻ ơn phước vật chất Chúa ban để giúp đỡ anh chị em trong Chúa, nhất là giúp đỡ người hầu việc Chúa. Bà đã giúp một cách vui vẻ, tận tình và thiết thực, khiến người hầu việc Chúa là tiên tri Elise cảm thấy thoải mái khi nhận sự giúp đỡ của bà. Trong thư Roma, sứ đồ Phao-lô cũng khuyên, hãy cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ, hãy ân cần tiếp khách. Trích Roma chương 12 câu 13. Người nữ Sunem sống trong thời cựu ước, nhưng bà đã thực hành lời dạy này. Bà ân cần tiếp đãi người hầu việc Chúa, mời đến nhà dùng bữa và cung cấp mọi sự cần dùng một cách thiết thực. Ngoài sứ đồ Phao-lô và Phi-e-rơ, tác giả thư Hê-bơ-rơ cũng khuyên con dân Chúa phải có lòng hiếu khách, phải tiếp đãi anh chị em trong Chúa. Ông viết như sau: hãy luôn giữ tình huynh đệ, chớ quên tỏ lòng hiếu khách, vì khi làm điều đó, có người đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết. Thư Hê-bơ-rơ chương 13 câu 1 và 2. Vâng, theo lời dạy này, chúng ta cần tiếp đãi anh chị em trong Chúa để xây dựng tình thân với nhau. Lắm khi đó là chúng ta tiếp đón thiên sứ của Chúa vào nhà mà không biết. Chúng ta cũng ghi nhận sự khôn ngoan, bình tĩnh, biết cách xử sự trước những hoàn cảnh bất trắc và lòng tin cậy Chúa của người nữ Sunem. Nguyện xin Chúa dùng gương của người nữ Sunem khích lệ chúng ta yêu thương anh chị em trong Chúa và người hầu việc Chúa, cũng như hết lòng tin cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh để kinh nghiệm được ơn phước và sự dẫn dắt của Ngài. Giờ phụ nữ đến đây xin tạm ngưng. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay...
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui lại được hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Trong thời gian qua, chúng tôi trình bày đề tài Hướng dẫn con trong đức tin. Đây là vấn đề quan trọng cho tất cả những cha mẹ kính yêu Chúa và muốn đời sống mình kết quả cho Ngài. Hôm nay chúng tôi xin trình bày bài cuối cùng trong đề tài này. Nếu muốn nhận những bài này, xin quý vị liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com. Địa chỉ liên lạc với chúng tôi là Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến quý vị. Hôm nay chúng tôi xin nói về tầm quan trọng của sự cầu nguyện trong trách nhiệm hướng dẫn con cái, nhìn biết Chúa và tin Chúa. Dĩ nhiên chúng ta biết mình cần ơn và sức của Chúa để chu toàn trọng trách Chúa giao. Vì thế, chắc hẳn chúng ta đều có cầu nguyện cho con, cầu nguyện cho từng đứa con của mình. Nhưng chúng ta không chỉ cầu nguyện cho con mà cũng cần dạy con cầu nguyện và dành thời giờ cầu nguyện với con. Khi dạy các con cầu nguyện, trước hết chúng ta giải thích cho con biết rằng cầu nguyện là nói chuyện với Chúa, là người cha thiên thượng của chúng ta, cũng như các em nói chuyện với cha mẹ vậy. Khi cầu nguyện, chúng ta nói những lời đơn giản, chân thành, trong lòng nghĩ gì thì nói ra như vậy. Cha mẹ cũng cần cầu nguyện đơn giản cho con nhìn thấy và bắt chước. Chúa Giê-xu dạy về cầu nguyện như sau. Chúa phán: Khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện cha ngươi ở nơi kín nhiệm đó. Và cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6 câu 6. Khi dạy con cầu nguyện, chúng ta cũng cho con biết một lời cầu nguyện tiêu biểu thường có 5 phần như sau. Đó là thờ phượng, cảm tạ, xưng tội, cầu xin và cầu thay. Cầu thay là cầu nguyện cho người khác. Và chúng ta tập cho các em cầu nguyện một câu ngắn với đầy đủ các phần vừa nêu. Ví dụ như lời cầu nguyện sau đây. Lạy Chúa là đấng yêu thương. Con cảm tạ Chúa ban cho con một ngày vui vẻ, bình an. Xin Chúa tha thứ cho con vì hôm nay con không vâng lời mẹ. Xin Chúa giúp con luôn luôn nhớ lời cha mẹ dạy bảo và làm theo. Xin Chúa cho em con sớm hết bệnh để có thể đi học lại. Đây là lời cầu nguyện đơn giản, ngắn gọn nhưng đầy đủ. Nhiều người tin Chúa đã lâu nhưng rất sợ cầu nguyện vì thấy mình không nói được những câu dài văn hoa như người khác. Nếu chúng ta dạy con cầu nguyện vắn tắt, đơn giản nhưng với lòng chân thành, các em sẽ biết cầu nguyện và sẽ thích cầu nguyện. Chúng ta cũng dạy con cầu nguyện cách thực tế, cụ thể. Ví dụ chúng ta cho con biết tin tức trong báo, trên TV, cho con biết những nhu cầu đặc biệt hay có thiên tai, tai nạn ở nơi này, nơi kia. Chúng ta dạy cho con cầu nguyện cho các nạn nhân. Chúng ta cũng cho con biết tin tức của hội thánh, của bạn bè, người thân trong gia đình để các em cầu nguyện. Chẳng hạn như cầu nguyện cho hội thánh sớm xây được nhà thờ, cho bạn bè các em tin Chúa, cầu nguyện xin Chúa chữa lành bệnh cho ông bà nội, ông bà ngoại, vân vân. Qua một vài câu ngắn, chúng ta có thể dạy con biết cầu nguyện cho chính các em và cầu thay cho người khác. Cha mẹ không chỉ cầu nguyện cho con và dạy con biết cầu nguyện mà thôi, chúng ta cũng cần dành thì giờ cầu nguyện với con. Có những cha mẹ cầu nguyện cho con rất nhiều, nhưng quên dạy con biết cầu nguyện và hầu như chẳng bao giờ cầu nguyện chung với con. Chúng ta thường cầu nguyện với người lớn trong gia đình hoặc trong hội thánh, nhưng ít khi nào cầu nguyện với các em nhỏ, nhất là với các con của mình. Đây là một thiếu sót cần điều chỉnh lại. Trong bữa ăn tối của gia đình hay trước khi con đi ngủ, chúng ta có thể hỏi con có điều gì cần cầu nguyện và chúng ta cầu nguyện cho vấn đề đó. Tốt nhất là trong giờ gia đình lễ bái, cha mẹ dành thì giờ cho con chia sẻ những điều xảy ra trong ngày. Những điều các em nói ra có thể thấy như là nhỏ nhặt, không quan trọng. Nhưng đối với các em, những điều đó rất quan trọng. Vì vậy chúng ta cần chú ý nghe và rồi cầu nguyện cho con. Khi cha mẹ cởi mở tiếp nhận con và sẵn sàng lắng nghe, các em không thấy ngại nhưng sẽ chia sẻ thành thật từ tấm lòng. Ví dụ, các em sẽ nói cho cha mẹ biết là hôm nay các em không vui vì bạn không chơi, không tử tế với các em, hoặc là các em bị bạn trêu chọc. Cũng có thể các em có một ngày vui ở trường vì được bạn thương, bạn giúp, được cô giáo khen. Những em lớn hơn có thể chia sẻ với cha mẹ rằng các em lo vì bài học quá nhiều, quá khó, hoặc vì sắp đến ngày thi, các em lo sẽ làm bài không được, không có đủ thì giờ học bài, làm bài, vân vân. Điều quan trọng chúng ta cần nhớ là khi con chia sẻ những điều chân thật từ tấm lòng, chúng ta lắng nghe và thông cảm với con. Sau khi con chia sẻ, chúng ta không nên nói: "Ồ, chuyện đó không có gì quan trọng đâu, con quên đi, đừng nghĩ tới, đừng lo nữa." Thưa quý vị, nếu chúng ta đáp ứng như thế, con sẽ buồn, thấy cha mẹ không hiểu và không thông cảm với mình. Và có thể các em sẽ không bao giờ muốn chia sẻ với cha mẹ nữa. Điều tốt nhất là khi con chia sẻ nỗi lo lắng, ưu tư về một vấn đề gì, chúng ta để thì giờ cầu nguyện cho con ngay. Cầu nguyện cách tha thiết, hết lòng, để bày tỏ mối quan tâm và thông cảm với con. Chúng ta cũng đọc cho con nghe lời Chúa dạy rằng chúng ta nên đem những lo lắng của mình dâng trình cho Chúa. Chẳng hạn như trong thư Philip, sứ đồ Phaolô viết: "Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ." Trích thư Philip chương 4 câu 6 và 7. Một câu kinh thánh khác chúng ta có thể chia sẻ với con là Phi-e-rơ nhất chương 5 câu 7, dạy như sau: "Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em." Lời Chúa dạy chúng ta hãy trao phó hết mọi điều lo lắng của chúng ta cho Chúa. Vì thế, không có một nhu cầu nào hay điều lo lắng nào chúng ta không thể dâng trình cho Chúa. Ngài sẽ đoái nghe và nhậm lời chúng ta cầu xin. Ngoài việc dạy con cầu nguyện và cầu nguyện cho con, chúng ta cũng nên cho con một quyển sổ để ghi những vấn đề đã cầu nguyện, đã dâng cho Chúa. Mục đích là để sau đó chúng ta và các con nhìn lại xem Chúa đã nhậm lời cầu xin của mình như thế nào, Chúa đã đáp lời cầu xin ngày nào và kết quả như thế nào. Chẳng hạn chúng ta hỏi xem bây giờ ở trường con có bạn tốt không? Khi cầu nguyện xin Chúa giúp, con có làm bài thi được không? Có còn lo về chuyện nào đó không? Vân vân. Chúng ta cũng hỏi xem con cảm thấy thế nào khi đã dâng nhu cầu hay điều lo lắng của mình cho Chúa. Khi nhìn lại những điều mình đã cầu nguyện và thấy sự nhậm lời của Chúa, các con chúng ta sẽ có đức tin vững vàng và thêm hăng hái trong việc cầu nguyện, vì thấy rõ rằng Chúa thật sự đoái nghe và cũng đã nhậm lời các em cầu xin. Là cha mẹ, chúng ta cũng có những vấn đề cần được cầu nguyện, và chúng ta nên chia sẻ những điều đó với con. Khi cha mẹ chia sẻ nhu cầu với con và xin con cầu nguyện cho mình, các em sẽ sung sướng vì thấy mình được cha mẹ tin cậy. Tin cậy rằng các em có thể cầu nguyện cho cha mẹ, và tin cậy rằng Chúa sẽ nhậm lời cầu xin của các em. Dĩ nhiên là chúng ta không chia sẻ với con tất cả năng đề của mình, vì có những vấn đề tâm trí non nớt của các em không thể hiểu được, hoặc có những vấn đề các em không nên biết và không cần biết. Dù vậy, vẫn có nhiều điều chúng ta có thể nói với con để các em cầu nguyện cho cha mẹ. Chẳng hạn như nói về sức khỏe, về những dự tính của gia đình, dự tính đi nghỉ hè, thay đổi chỗ ở, thay đổi việc làm, vân vân. Chúng ta cũng chia sẻ với con về dự tính của chúng ta trong sự hầu việc Chúa, những điều chúng ta mong ước cho hội thánh của Chúa, cũng như những điều chúng ta mong ước nơi con cái, để các em cầu nguyện mà cũng quan tâm làm cho trọn trách nhiệm của mình. Chẳng hạn, chúng ta mong là con sẽ không ham chơi nhưng siêng năng học hành, sẽ học đến nơi đến chốn. Mong con không bị ảnh hưởng của những người bạn không tốt. Mong con sẽ yêu mến Chúa và tin Chúa hết lòng. Chúng ta cũng nên nhắc con cầu nguyện cho ông bà mục sư và con cái Chúa trong hội thánh. Thưa quý vị, khi cha mẹ và con cái cầu nguyện với nhau và cầu nguyện cho nhau thường xuyên, đôi bên sẽ cảm thấy gần nhau và có mối quan hệ đậm đà, gắn bó. Điều cuối cùng chúng ta cần nhớ và thực hành trong việc hướng dẫn con về mặt đức tin, đó là chúng ta cần nhắc đi nhắc lại nhiều lần những lời Chúa dạy mà chúng ta đã dạy cho con. Có người đã nói, yếu tố căn bản cần áp dụng khi dạy con về Chúa là nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Mục đích là để giúp con cái nhớ rõ, nhớ kỹ những gì các em đã nghe, đã học. Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký trong Cựu Ước là sách ghi lời nhà lãnh đạo Môi-se nhắc đi nhắc lại những mạng lệnh, những luật lệ mà Chúa đã phán truyền cho con dân Ngài. Trong sách này có nhiều chữ hãy nhớ, chớ quên. Chẳng hạn Phục Truyền chương 4 câu 9 đến câu 10 dạy như sau. Chỉ hãy giữ lấy ngươi, lo canh cẩn thận linh hồn mình, e ngươi quên những điều mà mắt mình đã thấy. Phải dạy cho các con và cháu ngươi. Hãy nhớ ngày ngươi chầu Rê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và dạy lời đó cho con cái mình. Hãy nhớ trọn con đường nơi đồng vắng mà Rê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi. Ngươi khá cẩn thận, e quên Rê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, không giữ gìn những điều răn, mạng lệnh và luật lệ của Ngài. Thưa quý vị, các em nhỏ hay quên. Vì thế, khi dạy lời Chúa cho con, chúng ta cũng cần nhắc đi nhắc lại nhiều lần những gì các em đã nghe, đã học. Thưa quý thính giả, chương trình Sống Đạo Gia Đình trong đề tài Hướng Dẫn Con Trong Đức Tin đến đây là kết thúc. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình hôm nay. Kính chào tạm biệt quý thính giả.